Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta vẫn nghe người xưa nói rằng những gì hôm qua thì đã qua rồi, chuyện ngày mai chưa tới thì hãy để đấy, còn việc hôm nay thì đang ở trong tầm tay của chúng ta. Đúng như thế, thưa anh chị em, đừng quá bám víu vào cái sự đã qua, cho dù đó là những thành quả lẫy lừng, hay là những thất bại ê chề, hay là những lỗi lầm tủi nhục. Vâng, thưa anh chị em, nếu quá khứ của chúng ta là những sự ta gọi là màu hồng thì đáng trân trọng lắm. Nhưng hãy coi chừng cái chuyện thường tình của kiếp người là rất dễ ngủ quên ở trong chiến thắng. Và ngược lại, nếu quá khứ của chúng ta vướng đầy những cái sự màu tím hay là màu đen thì điều đó cũng đáng để chúng ta nghiền ngẫm, để mà tự kiểm, để rồi rút kinh nghiệm cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng cũng có một cái cám dỗ chúng ta cần phải để ý, bởi vì con người chúng ta dễ buông xuôi, dễ ngã lòng lắm. Và cuối cùng, đừng có quá ảo vọng vào những cái gì chưa đến. Tương lai của chúng ta thường chất chứa những cái sự tốt đẹp, vì đó là ước muốn của con người. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tránh cái trước cám dỗ đó là xa rời thực tế hiện tại của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta hôm qua, hôm nay, mãi mãi vẫn là một. Cho nên, ngày hôm nay với Thiên Chúa đó, thì cái hiện tại là cái quan trọng nhất, là cái có tính quyết định cho cuộc đời của chúng ta. Trước đây, ngươi sống công chính, mà bây giờ ngươi làm điều gian ác, thì ngươi phải chết. Người tội lỗi xưa làm điều nhiều sự gian ác, mà bây giờ nó bỏ điều dữ để làm điều chính trực công minh, thì nó sẽ được sống. Vâng, thưa anh chị em, ngôn sứ Ezekiel đã minh nhiên nói thay cho Thiên Chúa cái sự thật này. Và ngày hôm nay, Đức Giêsu Kitô đến trần gian, thì qua bài tin mừng chúng ta thấy Ngài thường cảnh tỉnh nhiều vị lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ, những người vốn tự hào về sự công chính hay là về công nghiệp đã qua của mình. Cho nên khi mà Ngài kể câu chuyện về hai người con, Đức Giêsu Ngài đã muốn nói rõ với chúng ta về cái giây phút hiện tại này. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta thấy thường gặp hai hạng người. Hạng người thứ nhất đó là nói nhiều nhưng lại làm ít. Rồi hạng nói ít nhưng lại làm nhiều. Vâng, đây chính là hai hạng người mà dụ ngôn ngày hôm nay muốn so sánh, đặc biệt với những người lãnh đạo biệt phái và pha-ri-siêu. Chúng ta dừng lại ở những hạng người này để nói về những hạng biệt phái và pha-ri-siêu của xã hội chúng ta hôm nay, thưa anh chị em. Vâng, biệt phái và pha-ri-siêu ngày hôm nay chính là những hạng người, chúng ta có thể nói họ có cả một cái vòng đai lề luật bao quanh để có thể an tâm về cái niềm tin của mình, và thường nghi ngại cho linh hồn của kẻ khác. Biệt phái và pha-ri-siêu ngày hôm nay, những người này có cái niềm tự hào, và niềm tự hào này cần phải xét lại, thưa anh chị em. Vì qua báo chí đó, thì chúng ta thấy trong số những người có tấm lòng vàng thì không thiếu những người bị coi là tà ma ngoại giáo. Rồi trong số những người đang hy sinh quên mình về những anh chị em khuyết tật, về những người đau khổ bệnh hoạn, thì chúng ta thấy gì? Cũng có đầy dẫy những người không mang danh hiệu có đạo. Rồi trong số những gia đình gương mẫu cho lối xóm, có những gia đình không có thánh giá treo trong nhà, nhưng họ vẫn giữ một cái nếp sống an hòa, nhẫn nhục và hạnh phúc. Trái lại thưa anh chị em, đây là điều mà chúng ta phải nói nhỏ với nhau để mà suy nghĩ. Trong số những phạm nhân gây trọng án, không hiếu những người mà trên ngực của họ có xâm hình thập tự, xâm hình thánh giá Chúa Giêsu. Rồi có những người rơi vào những tệ nạn xã hội, có những gia đình xào xáo bất an, trong khi thì tượng thánh tâm Chúa Giêsu vẫn dịu hiền ở trên bàn thờ gia đình của họ. Và tệ hại hơn nữa thưa anh chị em, Chúa chúng ta, Chúa Giêsu của chúng ta còn bị treo lủng lẳng ở trên tai, trên ngực của những cô gái làng chơi. Vâng thưa anh chị em, tất cả là những biệt phái và những luật sĩ, những người vẫn thường ôm lấy cái niềm tự hào được gọi Chúa là cha. Lời Chúa, luật Chúa được họ đáp lại xin vâng một cách nhanh chóng, một cách thành kính, nhưng họ lại quên thực thi lời Chúa ở trong đời sống thường ngày. Và kính thưa cộng đoàn, Kitô giáo của chúng ta là một tôn giáo của tình yêu. Mà tình yêu thì bao giờ cũng đòi hỏi những hành động cụ thể. Hành động cụ thể, chúng ta thấy gì? Trước lời mời gọi hối cải của Gioan Tẩy Giả, ta thấy nào là dân chúng, rồi những người thu thuế, rồi cả những ông lính đều đến hỏi với Gioan, chúng tôi phải làm gì đây? Rồi chúng ta nhớ lại cái thái độ của Phaolô, thánh Phaolô khi mà ngã ngựa, khi được sáng mắt, đó là lạy Chúa tôi phải làm gì? Lạy Chúa tôi phải làm gì? Có nghĩa là thưa anh chị em, đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Và từ điều này chúng ta thấy càng ngày người ta càng thấy rõ Kitô hữu của chúng ta có cái nguy cơ là rơi vào một cái thứ đạo duy tâm nào đó. Ở trên nguyên tắc đó, thì Thiên Chúa mời gọi chúng ta phải để cho lời Chúa đi từ đôi tai đến tim óc và cuối cùng đến cái đôi tay. Nhưng thường đạo của chúng ta dễ có cái nguy cơ chỉ là một cái thứ duy tâm mà thôi thưa anh chị em. Vì có nhiều người chỉ nghe lời Chúa bằng tai, rồi có người thì cũng đã để cho lời Chúa đánh động đến quả tim trí óc của mình, nhưng lại ngừng ở lại đó mà thôi, không dám đi xa hơn nữa vì sợ phải hy sinh, vì sợ phải từ bỏ. Thế cho nên lời Chúa, đạo Chúa vẫn là cái gì ta gọi là mông lung, cái gì ta gọi là không thực tế, hay là không liên hệ gì đến đời sống thường nhật, như làm ăn, như trong đời sống gia đình, trong đời sống tình cảm của cuộc sống của chúng ta. Có nghĩa là thưa anh chị em, lời Chúa của chúng ta vẫn bị nhốt ở trong nhà thờ, vẫn bị nhốt ở trong các buổi cầu nguyện, chứ chưa được đem ra thực hành ở phố chợ, ở nơi trường học hay là chốn hội hè. Chúa Giêsu ngài đã định nghĩa Kitô hữu chúng ta đó là ánh sáng cho thế gian. Cho nên con người thế giới ngày hôm nay họ cần thấy việc lành trước khi họ tin nhận giáo lý Chúa Kitô. Và vì thế chớ gì thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay xin cho mỗi người chúng ta biết đáp trả tình yêu của Chúa qua cái việc cân nhắc, qua cái việc chọn lựa cách sống cho phù hợp với tin mừng. Nghĩa là cương quyết nói không trước những điều không được làm, và thưa xin vâng với Chúa những gì mà điều luật Chúa mời gọi mỗi người chúng ta.